của mình trong tay.
Có sức là coi như cái đời của Ngài, coi như Ngài là tổ của tôi khổ linh tâm đó. 20 năm trời không chích cách, 20 năm trời đóng cửa ở trong chùa, đóng cửa lại, đóng cửa thất lại, đọc kinh điển không hề chích cách. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài tu hành là còn nhiều, nhưng mà vẫn còn cái thọ. Thọ là sao? Người ta khen tặng Ngài đó. Người ta khen Ngài là đại pháp sư, chức pháp giỏi. Nếu mình nhận cái lời khen của người ta thì sao quý vị mình thấy vui, phải không? Mà lỡ đi đâu chức pháp mà người ta buồn ngủ xuống nói tội nghiệp, thầy nói thì không hiểu cho buồn ngủ muốn chết. Hãy không nói với mình thôi, mà hãy nói ngay với mình, hãy mình nghe lén được, mình nghe lót được thì sao quý vị? Sống với tâm giận, mình nhận cái lời khen, người khác không thành tới mình nói nữa. Vậy thì mình giận, vậy thì tất cả những thứ đó, mặc dù cái người tu ít đi những chuyện phiền não về người thế gian, nhưng vẫn còn những cái đó. Thấy không? Quý vị gọi tôi là thượng tọa A Di Đà Phật, thượng tọa. Mình nhận cái chữ thượng tọa đó, mình thọ cái chữ thượng tọa thì mình thấy khoái, à, tôn kính ngồi trên. Mà ấy mà mất cái niệm nó mai mốt người ta gọi, người ta lỡ gọi đại đức, cự không, tôi là thượng tọa, đại đức. Giận. Phải quý vị thấy phải thượng tọa rồi phải cái chức bự hơn chứ không gọi là đại đức. Vậy thì tất cả những thứ đó đều làm sao? Đều là thọ. Mãi thọ nhiều chừng nào khổ nhiều chừng nữa. Ít thọ chừng nào bớt khổ nữa. Vậy hiểu không? Vậy thì pháp căn bản của tứ diệu đế gọi là đạo đế là cái bốn đó. Một, thấy thân bất tịnh. Hai, thấy tâm vô thường. Ba, thấy sự vật bên ngoài cái pháp không có thiệt, vô ngã. Và cuối cùng là nhận nhiều chừng nào khổ nhiều chừng đấy. Cái này nè, sẵn nghe tôi nói cho một dạng em trẻ, thọ nhiều chừng nào khổ nhiều chừng đấy, thương nhau nhiều chừng nào chừng biệt ly khổ nhiều chừng đấy. Ở đời làm sao tránh khỏi thương nhớ sao liền. Thương quý vị, thương con thương cháu nhiều chừng nào mà giờ ông bà ở một nơi con cháu một nẻo khổ nhiều chừng đấy. Vậy thì lưu ý cẩn thận ở chỗ này. Tất cả mọi thứ trong khi tu hành những gì đó quý vị, tu hành những gì đó. Bởi vì khi tu hành, ví dụ mình thương cái chùa nào, mình thích cái chùa nào, mình thích của quý vị nào quá rồi đó, xa vắng mình thấy thiếu, thấy buồn, thấy khổ. Phải nhớ rằng tất cả đều vô thường. Ông thầy cũng vô thường, mà bà ni cũng vô thường, chùa cũng vô thường, Phật, cốt Phật cũng vô thường, thân mình cũng vô thường. Vậy thì cái người Phật tử căn bản là chuẩn bị sẵn cái thái độ là đón cái vô thường, đón cái vô thường, chuẩn bị sẵn cái thái độ thì nó sẽ tới, không tới muộn, ha, thì lâu, nó không lâu thì nó mau, nó lúc nào nó cũng tới, lúc nào phải có hợp thì có tan, có hợp thì có tan. Thương nhau nhiều nào thì ghét dắt nhau nhiều đấy, mà lại khi không ghét thương nhau nhiều nào thì nào xa lìa nhau thì khổ nhiều chuyện đấy. Thì cái này mình nên cẩn thận, phải nhìn cái mọi vật người sẵn sàng cái thái độ và chờ đó nó tới. Cái người mình bất ngờ đó thì nó khổ nhiều, còn mình biết như vậy, mình biết nó sẽ như vậy rồi thì nó bớt khổ, mình can đảm mình không có khổ. Thì đó là cái pháp đầu tiên của cái pháp gọi là cái niệm xứ trong 37 phẩm trời đạo. Bây giờ 5:30 rồi, chắc là nghỉ qua ra bao nhiêu đây, coi 37 phẩm trời đạo tôi giảng chắc là cũng 2-3 tháng mới hết. Thì tôi nói thì tất cả những pháp môn tu trong đạo Phật nằm ở trong đoạn văn này, mà Đức Phật kể ra hết để chi vậy? Để mình tu. Mà mình chọn một trong những pháp môn này á, thì cuối đoạn văn này nó là tất cả đều được nghe được pháp ông ấy rồi đó, trong cái đoạn văn Di Đà đó, nghe được cái tiếng nói pháp ấy rồi đó, thì là hết thảy đều giai sanh niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thì là biết những con chim này, con chim này tôi nghe từng người trước pháp, còn tỉnh độ á thì chim, chim thuyết pháp. Mà thuyết pháp như là sáu là coi như là trú dạ lục thời, từ sáng tới chiều ha, từ chiều tới tối 24 đến 21. Ở đây thì tuần lễ người ta gặp tuần lại, còn sanh về tỉnh độ á đâu cần phải gặp. Cái chim cũng nói pháp được, nếu mà nói 24 giờ thì 24 giờ, muốn nghe giờ nào được hết. Mà nghe rồi thì sao? Nghe rồi thì là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. như là nghe rồi thì sống, rồi nghe cái pháp đó rồi đó, thì mình được sống trong cái sự giác ngộ, được sống trong cái chân lý, được sống trong sự thanh tịnh. Tại vì cái mục đích của nghe pháp là để làm gì? Nghe pháp rồi để sống trong sự thanh tịnh, sống trong sự giác ngộ, như là nghe pháp, từ chỗ nghe pháp tới chỗ tu theo pháp đó, và tu rồi thì tới cái chỗ kia là mình sống trong sự an lạc, sống với Phật, sống với pháp, sống với tăng, thấy không? Là quý vị đây mà nghe pháp rồi đó cũng sao, phải nghe pháp rồi phải đi theo con đường đó, phải nghe pháp rồi bên đây đổ ra bên đây, bỏ ra bên kia, thấy không? Còn không thôi, nếu ai nhớ kỹ thì mai mốt dòm bà kia nó làm tình bậy, mình cứ nhìn người ta thôi, mình không chịu nhìn được. Mà cái này nó đau khổ lắm, có nhiều người không chịu làm, mà cứ thấy người ta làm, thấy người ta làm nó làm bậy không à, thấy người ta làm nó làm bậy không, tôi thấy lại số mốt không bao giờ lại, mà thấy người ta lại, ủa tôi thấy ở chùa kia mới lại, chỗ này bắt đầu lại rồi, mà giờ không thấy lại, cái này qua sao chút mới lại, mà mình không lại lại nào hết, mà cứ giờ người ta thấy nó không phải, làm gì không phải, cái chùa kia phải lại, chỗ này bắt đầu lại rồi nè, rồi sao chỗ này không chịu lại, bây giờ nó qua chút rồi mới lại, mình thấy người ta mình nói nữa không, cái của mình không chịu dùm mình. Nếu mong là quý vị ráng tập dần dần, mà cái này á tập nó có lợi cho quý vị chứ không có hại, nó có lợi thôi. Có khi có những cái đau khổ mình đang có nè, mà nếu mình tập theo mình sẽ bớt khổ rất nhiều, bớt rất nhiều, bớt khổ rất nhiều. Mà tôi có khi trong khi làm việc tôi nói với người, mà có khi tôi giải thích cho họ thấy về cái chuyện này, họ bớt khổ. Thì họ nói, ồ hồi nào họ thấy kìa, bây giờ mình suy nghĩ lại ha, dắt tay suy nghĩ lại thôi coi, thấy chuyện đó, có thiệt như vậy đó. Mà họ biết như vậy rồi thì trước sau cũng tới thôi, bớt khổ, bớt khổ. Vậy thì quý vị ráng nhớ, phải nhớ rồi ráng làm theo, ít nhiều thì không biết, mà hãy làm được một phần bớt khổ được thì Phật, làm được nhiều phần thành Phật á. Sao đâu cụ? Sám hối á, thì thật sự khi mà sám hối thì cái ý của sám hối là về sám á, là sám thì chuyện thiên, hối là hối chuyện hậu quá. Sám hối tại sao gọi là sám hối? Sám hối là khi bị làm cái lỗi ha, biết được cái lỗi của mình rồi nó hối là không có làm nữa thì gọi là sám hối. Sám thì tiền thiên là nhớ cái lỗi cũ, biết được cái lỗi cũ, hối thì hậu quá là không có làm cái lỗi đó trở lại nữa thì gọi là sám hối. Nếu quý vị sám hối lại Phật cho mọi gãy lên đi rồi, hôm qua nói dốc tối nay lại sám hối, mai nói dốc lại cũng không có sám hối. Cái này thật á, sám hối là vậy đó. Cái này tôi không có lỗi, vì cái lý do là có cái nguyên do, còn cái không mà muốn về ra làm biến á là sám hối là có lỗi. Nhưng mà sám hối tất cả mọi việc quý vị nên nhớ, sám hối là vậy đó, mà đừng có đợi, phải sám hối trong giờ trong mọi lúc, lỡ làm cái gì quấy ra liền á, ai chọc mình giận mở miệng chửi một cái, bục miệng lại nói, phải sám hối liền, phải mở miệng bục miệng lại đó, là biết là mình nói sai tức là sám rồi, không nói là thứ hai tức là hối rồi. Vậy thì sám hối phải hiểu chỗ đó, biết mình làm lỗi, đừng làm nữa thì gọi là sám hối. Sám thì chuyện thiên, hối thì hậu quá ở chỗ đó. Vậy đừng đợi tới nửa tháng mới sám hối một lần, mà mỗi ngày thì sám hối. Còn biết rồi nếu mà giỏi nữa thì là mỗi phải nóng nói ra một cái lời giận ha, muốn cư bịch miệng lại kịp đó là sám hối. Tức là mắng tâm giận, tức là lã lỗi rồi, mà biết không nói ra cái lời giận tức là đã hối rồi, biết rồi, biết sai không làm nữa. Vậy thì thiên quý vị tôi cũng khuyên, nó phạt tôi thì tôi sám hối từ lúc. Bởi vì nói thiệt quý vị, tôi không biết tôi chết chừng nào, không biết chết chừng nào, bây giờ chắc chưa đâu, nhưng mà ai chắc được, ai chắc được, bước xuống đây gió thổi qua một cái chết rồi, hít vô không được thở ra chết rồi. Vậy thì mình lỡ mình làm lỗi đó thôi, ra làm lỗi không sẵn, đợi rằm mà sám hối, thì đợi 13, 30 sám hối, tới chùa sám hối, đợi vậy sao quý vị, Có khi lúc mình chết mình mang cái tội đầy mình, chưa có sám hối. Đợi mà đợi chừng nào? Vậy thì bây giờ thôi cực, mệt ha. Thì ban đêm á, nằm ngủ á, thì suy nghĩ là thấy có một ngày qua mình làm bao nhiêu điều thiện. Làm thêm, mai làm thêm, nếu mai chết thôi, mà còn sống thì làm thêm. Còn nếu một ngày qua mình chửi bao nhiêu người, mình mắng bao nhiêu người, mình giận dữ bao nhiêu lần, mai đừng làm nữa. Thấy không? Vậy thì là sám hối đó. Thường thường ban đêm nằm ngủ có dịp ngủ á, trước khi ngủ mình nghĩ một chút. Bởi vì phải niệm Phật, sám hối rồi mới niệm Phật. Nhớ á, sám hối rồi mới niệm Phật. Nằm xuống ngủ, nghĩ mình ngày nay ở vậy của mình chưa, cái người đó vô tình á, họ đốt nhang, họ làm cháy cái áo mình nổi giận mình cự. Biết cái lỗi của mình, bởi khác, mai mốt có người khác họ lỡ làm gì mình không có giận. Và sám hối, sao lắm mới niệm Phật. Bởi vì trong kinh nói sám hối rồi ba nghiệp có thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì ra niệm Phật cũng có hiệu lực. Vậy thì ban đêm mình tập nhớ đó, đừng có đợi tới rằm, đừng có đợi tới 30. Mà mỗi đêm mỗi sáng hối thì chắc gì mình không tới nhà mới. Vậy đó, nghỉ một chút, 5 phút một hồi à. Tới hồi sáng giờ mình làm bao nhiêu việc thiện, hồi sáng giờ mình làm bao nhiêu việc ác, ác mơ không làm nữa, thiện mơ làm thêm. Tức là sám hối đó. Rồi niệm Phật, rồi ngủ. Mà giả sử như ngủ sao những người sống thường trực như vậy thì sống thì tức là mình chuẩn bị cái thân mình tắm rửa cho sạch. Mà lỡ tới đó có chết thì Đức Phật Di Đà tiếp dẫn được dễ dàng như cùng. Vì sám hối rồi thì sao thân mình trong sạch, thân tâm thanh tịnh. Ha? Mà Đức Phật Di Đà kéo mình chưa sám hối mình nó đợi. Tức là nửa tháng nữa mới sám hối, giờ kéo mà bất tử thôi đâu có được. Ráng. Thôi giờ quý vị đứng như niệm Phật hồi hướng rồi về.
Chúng ta có những cái loại chim, thì trong kinh nói là chim hạ cảnh trước anh Vũ xá lợi cho anh Trần Già vân vân. Thì những lời chiêu đó không phải là do cái nghiệp mà sanh ra do cõi ta bà chúng ta, mà những lời chiêu đó do cái thần, do cái thần lực của Đức Phật Di Đà hiện ra mà thuyết pháp. Thì như ở trong kinh nói đó, chim nó hót thì cái tiếng và nhã thì nó nói là những cái pháp tu của đạo Phật. Thì trong kinh có kể ra những cái năm căn năm lực về phần vân vân. Thì tuần trước chúng tôi có nói quý vị về cái bốn cái niệm xứ, tức là ở trong cái kinh nói rằng những con chim này nó hót lên những cái pháp môn tu của đạo Phật. Thì những pháp môn tu đó là 37 phẩm trợ đạo, 37 pháp môn tu trong đạo Phật. Thì chúng tôi có nhắc quý vị bốn môn tu đầu tiên, đó là một là quán thân bất tịnh, nó bao giờ cũng ngẫm nghĩ cái thân mình, cái thân mình nó là không sạch sẽ. Cái thứ hai là quán tâm vô thường, cái thứ ba đó là quán pháp vô ngã, và cái thứ tư là quán thọ chịu khổ. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái sau cái tứ niệm xứ đó, thì chúng ta có cái pháp môn gọi là tứ chánh cảnh, bốn món phải siêng năng cố gắng mà làm. Thì bốn món là bốn món nào? Bốn món đó là một á, là khi cái điều thiện đã phát sinh thì chúng ta cố gắng làm cho nó tăng trưởng. Thứ nhất là điều thiện mà đã có rồi đó thì chúng ta cố làm cho cái điều thiện nó tăng trưởng. Tôi lấy ví dụ, cái ví dụ cụ thể, hồi nào giờ quý vị không biết làm điều thiện, hay hồi nào bây giờ quý vị mặc dầu biết tới chùa, biết tới chuyện tu hành nhưng mà không có rảnh rỗi đi tu hành. Bây giờ quý vị có dịp ăn chay, có dịp tới chùa, tức là cái điều thiện đã phát sinh rồi đó. Thì bây giờ cái quan trọng là chúng ta làm cho cái điều thiện phát sinh thêm. Có nghĩa là thay vì một tháng đi chùa một lần, thì bây giờ mình cố gắng một tháng đi chùa hai lần, ba lần. Tức là cái điều thiện đã phát sinh đó, thì cố gắng làm cho nó phát sinh thêm. Cái thứ hai là cái điều thiện chưa phát sinh thì cố gắng làm cho nó phát sinh. Quý vị đừng có lộ phần này nhé. Thứ nhất á, là điều thiện đã phát sinh thì làm cho nó tăng trưởng. Cái thứ hai là điều thiện chưa phát sinh thì làm cho nó phát sinh, làm cho nó sinh ra. Ví dụ như hồi nào tới giờ quý vị chưa có dịp ăn chay, bây giờ á mình nghĩ là cái điều thiện là ăn chay là điều thiện, bởi vì ăn chay là vì thương xót chúng sanh, thì thương cái sinh mạng mình, có người thân mình mất, được người thân của mình thì mình thấy đau khổ. Vậy thì khi con bò mẹ nó mất con của nó đó, chỉ có lưỡi dao của người làm thịt nó cũng đau xót lắm. Ví dụ như là mình thấy một con cá, quý vị thấy cá lội một bầy thì trong đó có cá mẹ cá con. Thì nếu mà vì một cái do nào đó người vô phủ bắt các con thì cá mẹ cũng đau lòng, nó khóc, nó rầu, nó lo. Như vì chúng ta cái nghiệp cảm chúng ta khác nhau, chúng ta không nghe được cái tiếng khóc, tiếng đau khổ của cá mẹ. Hay ngược lại mà chúng ta bắt nhầm cá mẹ thì các con cũng đau lòng, như mẹ mất con mất mẹ. Thì người sao thì lời hứa như vậy thôi. Thì cứ bị thấy rằng đau khổ như vậy, thì nếu chúng ta thấy rằng hồi nào bây giờ chúng ta chưa được cái việc ăn chay, bây giờ chúng ta ăn chay, tức là cái điều kiện chưa phát sinh làm cho nó phát sinh ra. Rồi cái thứ ba nữa là cái điều dữ, nhất là điều kiện đã phát sinh làm cho nó phát sinh mạnh, thêm làm cho nó mạnh hơn. Cái thứ hai là điều kiện chưa phát sinh làm cho nó phát sinh. Hồi nào gì chưa có làm thiện thì tập cố gắng làm cái điều kiện nhỏ nào. Rồi cái thứ ba đó là những cái điều dữ đã phát sinh á, những cái điều dữ đã phát sinh rồi chúng ta cố gắng làm cái điều dữ nó tan mất, diệt mất. Tôi lấy ví dụ, hồi nào tới giờ vì cái nghiệp cảm mình có làm cái nghề không chính đáng, sát sinh rồi hại vật vân vân, bây giờ chúng ta nghĩ là biết cái đạo Phật rồi, chúng ta nghĩ được à cái nghề đó ác, mình bớt đi. Ví dụ hồi nào giờ tánh mình hay giận, chửi rủa con cái, em cháu trong nhà, biết đạo Phật rồi nên à cái đó không nên, mình bớt đi, mình dẹp đi. mình bớt đi cái lúc này cho nó hết, không còn nữa. Vậy thì khi cái điều dữ mà mình đã có rồi đó, điều dữ ở đây đó, cái gì trong đạo Phật, cái gì gọi là dữ, quý vị? Dữ là cái gì gọi là dữ? Cái gì có hại cho mình và cho người thì gọi là dữ. Tôi lấy ví dụ ở đây thì quý vị là phần ví dụ mình thấy điều dữ là như vậy. Cái gì có tổn hại cho mình và cho những người khác đó, gọi là dữ. Lấy cái chuyện ví dụ rất là rõ ràng, rất là dễ. Thì quý vị thấy như là làm cái nghề giết hại để mà sống đó, thì cái nghề đó quý vị cho là dữ hay cho là lành? Dữ. Tại sao dữ? Một á, có hại cho mình là tại sao mình tạo nghiệp, mình tạo nghiệp sát. Thế mà phải gieo nhân á thì sao quý vị? Thì có quả mà không? Gieo nhân thì có quả. Cái thứ nhất, cái thứ hai là có hại cho người là tại sao cho người? Ví dụ như việc giết gà, giết thịt, có hại cho người không? Có không?
Có.
Tại sao gọi là có? Bởi vì trong cái đạo Phật á, thì bao giờ cái tinh thần luân hồi sanh tử nó có đó. Cái tiền kiếp này mình là người chứ biết sau này có thể mình là thú. Bởi do cái sự luân chuyển trong lục đạo luân hồi, như là thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tự nhiên tôi có kể về nhiều câu chuyện trong kinh A Hàm đó. Có khi một người đàn bà mất biến thành chó, quá đầu thai thành chó ăn dữ của. Thế nên mình thấy là cái chuyện mà mình sát hại sinh linh đó, thì có khi là mình sát hại những thứ nhất là sát hại những chúng sanh có Phật tánh. Để Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh có Phật tánh hết. Vậy thì mình giết một con vịt, một con gà, một con bò, một con nhõng, thì thứ nhất có thể mình giết một vị Phật. Vì cái thân này của nó có thể là thân ngỗng, thân bò, nhưng quá thân sau á, có thể trở thành người mà tôn thành Phật, nên phải là giết những vị Phật. Cái thứ hai nữa là có thể giết những cái người thân của mình. Biết đâu là trong cái quá khứ sắp tới phụ mẫu đó, cha mẹ bảy đời trước, vì cái nghiệp duyên mà quá thân, quá tai thành câu, thành ngỗng, thành bò mình giết. Thì như vậy là mình giết những cái những người thân của mình không biết. Đó, khi nào mình có lỡ làm điều dữ á, mình bớt, bỏ. Ví dụ mình đang nói chuyện với một người bạn, vì lý do gì người bạn nói mình giận, mình phát cái tâm giận ra mình chửi, tức là cái điều dữ đã phát sinh. Nhưng mà một chút trước mình nghĩ là liền không, mình sẽ đạo Phật, mình sẽ đạo Phật, ha? Không nên làm điều đó, để thì không tiếp tục chửi nữa. Thì như vậy cái niệm trước chửi rủa đó là điều dữ phát sinh. Cái niệm sau mình không làm nữa, tức là cái điều dữ mình bớt đi, cái điều dữ đó sanh rồi làm nữa nghiệp mất. Tôi lấy một cái ví dụ khác. Thường thường đó quý vị, cuối một tháng hay một tháng hai lần tới sám hối, thì sám hối, tinh thần sám hối trước ở chỗ này. Trong một tháng nửa tháng mình cứ việc mình suy nghĩ lại, trong nửa tháng vừa qua mình có làm những gì dữ. Mà khi mình biết mình làm điều dữ á, thì mình tự hứa cho mình với Đức Phật chứng minh là không tiếp tục làm điều dữ nữa, làm điều dữ nó mất đi. Tức là cái tinh thần ở chỗ này, cái điều dữ đã phát sinh, nó cố gắng làm cho nó mất đi. Còn điều dữ ở đây á, mình nếu mình suy nghĩ kỹ thì quý vị thấy á, thứ nhất là những cái điều dữ do cái tâm á, thường thường mình không biết nó phát sinh lúc nào. Tôi lấy ví dụ như quý vị thấy khi quý vị giận dữ á, quý vị thực sự quý vị nói không, mình có giận mình chửi bới người đấy là mình cái chị thôi chị đừng giận, tôi đâu có giận, tôi nói cho nghe nhưng mà không giận, chửi nhưng mà không, thật sự nó không giận. Tại sao vậy? Khi quý vị giận nó tôi biết quý vị giận không, thấy không? Thường thường á, khi mình giận mình nổi sân lên, ai nói mình câu gì đó nhé, rồi mình nổi sân mình chửi á, chửi bới đánh đập là mình không biết mình giận. Và mà khi đó mình bị cái nghĩ giận nó lâu mình đi rồi không biết, không biết. Và khi mình biết mình giận đó thì sao quý vị, thì cái giận mình nó bớt đi. Quý vị để ý chúng ta bao giờ mình chưa mình mình tham đó, mình lấy đồ người ta đó, thì nó con nghĩ tham nó dắt mình đi, mình không biết. Thành ra bao giờ mình thấy suy nghĩ biết mình làm cái gì, cái này rất là quan trọng. Mình làm cái gì đó, mình biết mình làm cái đó. Để chi vậy? Để kịp thời ngăn chặn cái dữ phát sinh. Còn chúng ta có khi chúng ta làm cái gì chúng ta không biết nó làm cái gì. Có vị có khi nào mà biết mình được hết cái chuyện mình làm không? Thấy không? Mình làm mà mình không biết mình làm cái gì. Có tình trạng đó không? Có không? Nếu mình nghĩ kỹ lại thì mình làm rất nhiều cái mình biết mình làm. Mình làm do cái tập quán, do cái bản năng, do cái kết tụ của xã hội nó sai sử mình lại, mình biết mình làm. Ví dụ rất là thường, quý vị thấy có nhiều khi rồi ở nhà đó ha, có những người đi về nhà đi làm đó, cái về nhà cái vẫn TV lên, vẫn TV lên đó, nhưng mà không có coi TV. Nếu có tiếng ồn dặn lên cái TV lên rồi đi làm chuyện khác, đi vô trong bếp rửa chén hay là nấu ăn gì đó, là cần có cái gì đó mình làm, không phải biết mình làm. Mà thông thường cũng vậy đó, có khi ví dụ mình mua quần mua áo về đi chợ thấy quần áo rẻ quá mua, nhưng mà không nhớ là mình đã có sẵn ở nhà rồi, thì mình đã có dư có thừa rồi mà cứ mua. Vậy thì trong cái niệm đó, trong cái lúc đó đó, mình không còn là mình nữa rồi, mà bị cái lòng tham nó dẫn dắt mình đi mất rồi. Có khi mình giận cái nó giận mất khôn á. Tại sao giận mất khôn? Bởi vì khi quý vị giận bình thường là một người rất tốt, bình thường là một cái người rất là biết điều, biết phải quấy. Nhưng mà đã giận lên rồi thì sao? Hết còn biết phải quấy nữa rồi. Thì khi đó không còn cái con người cũ nữa rồi, mà con người mới thì con người do cái ma giận nó dắt. Còn cái người theo đạo Phật á thì lúc nào cũng có biết mình làm gì. Tôi lấy một ví dụ. Hồi xưa đó, có một cái người ở ngoại đạo, có hỏi Đức Phật, nói rằng nhà ngươi đó, nói Đức Phật rằng này ông Cù Đàm, ông dạy đi tưởng nhiều mà cái phép của ông như thế nào, cái pháp của ông dạy là cái gì? Đức Phật cười, Đức Phật nói không có gì lạ trên. Tôi dạy đi tưởng của tôi đó, ăn cơm, biết ăn cơm, đi biết đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngủ biết mình ngủ. Quý vị thấy có dễ không? Đức Phật nói không có gì lạ thôi. Tôi dạy đệ tử của tôi là đi á thì biết mình đi, nằm á thì biết mình nằm, ngủ á thì biết mình ngủ, ăn thì biết mình ăn. Thì cái người ngoại đạo mới cười, cái phép phép vậy có gì đâu lạ. Đức Phật nói lạ lắm chứ, lạ lắm chứ. Sở dĩ tôi dạy họ là vì các pháp, vì các cái tôn giáo khác á, họ tu nhưng họ ăn họ không biết họ ăn, họ ngủ họ không biết họ ngủ, họ nằm họ không biết họ nằm, và họ làm không biết họ làm. Ở đây nói một cách thực tế là như vậy nè, tôi nói nhiều nghe. Có khi nào có bị ăn mà không biết ăn? Có những cái trường hợp này nè, giận á, thường thường cái giận. Ăn cơm ví dụ với ai đó mắng chửi mình ví dụ như vậy nhé, có giờ ăn cơm thì nếu mình ăn cơm thực sự không có ăn cái món cơm mình ăn, mà ăn cái giận. Ví dụ có ai đó, cái bà kế bên đó phải là có xóm mà chửi bới mình ví dụ như vậy, mà có giờ cơm ăn, ngồi ăn cơm nhưng thực sự cái lòng mình cứ nghĩ cái chuyện bà chửi mình như vậy. Tại ra khi đó mình ăn cái giận chứ phải ăn cơm, mình ăn là ăn cái giận chứ phải ăn cơm. Ngủ cũng vậy, bình thường thì mình ngủ thì mình ngủ, nhưng mà ai có làm ăn nhiều hay có cái gì mà lo nghĩ, có gì buồn phiền đó thì ngủ sao mình ngủ không ngon đâu, không ngon. Nằm cái lưng xuống á, cái thực sự nhớ cái chuyện cái quán của mình, nhớ cái chuyện hàng, cái cửa hàng của mình, nhớ cái gì đâu chứ không có nào có nhớ cái ngủ. Nói như vậy đó là ăn nó chỉ biết mình ăn, chỉ biết mình ăn thôi, ngủ chỉ biết mình ngủ thôi, uống nước chỉ biết uống nước thôi. Thì cái đó đó quý vị, nó rất là khó, nó khó lắm. Mà cái đó thực sự cái đó gọi là thiền, nó gọi là định đó, gọi là định đó. Định như là gì? Định là đứng là một chỗ, cái lòng của mình nó chạy băng chạy chỗ này chỗ nọ chỗ kia mà. Quý vị ngồi nghe kinh đó, ngồi nghe tôi giảng đây nè, và khi nào quý vị chỉ biết nghe tôi giảng không đó là quý vị đạt được cái định đó, đạt cái định đó. Nhưng nếu mà ngồi nghe giảng đây lỗ tai thì nghe giảng, nhưng mà nhớ cái chuyện chiếc xe mà khi mình đậu quên tắt đèn thì khi đó quý vị nghe cái xe chứ không nghe từ vợ. Mà cái đó rất là quan trọng là về định đó. Mà khi nào mình đạt được cái tình trạng đó thì sao? Tất cả mọi cái niệm dữ khởi trong đầu mình biết ngay. Mình biết ngay. Trong đạo Phật dạy cái người tu nó như chăn trâu vậy. Chăn trâu là trâu là trâu gì? Trâu ngoài hay trâu trong lòng mình? Như trâu đen á. Tức là những cái niệm dữ nó khởi trong đầu mình. Ví dụ mình thấy là vừa khởi cái niệm muốn sát sanh. Ha? Ví dụ đi chợ. Ai đây hai đi chợ vừa Kim Sơn á. Thấy cá sống hay là cua sống hay là tôm sống trong một cái bồn, cái ngang muốn cái niệm muốn ăn, thích mua, thấy không? Nếu mình mua đó, tức là bị con ma tham ăn nó dẫn mình đi rồi. Nhưng mà vừa cái niệm muốn ăn thì cứ nhớ chứ không mình người đạo Phật, mình người theo đạo Phật, lẽ ra ăn chay trường, ăn chay trường không được, thôi quý thầy đã cho ăn cho ba món rồi ba món tịnh nhục đó. Không nghe, không thấy, không nghi, thôi đừng mua. Vậy thì khi đó quý vị là Phật tử thực hiện cái này. Là khi cái điều dữ nó khởi lên đó, chẳng liền không cho nó phát sinh. Nó đã có rồi thì làm cho nó hết mất đi. Tức là cái pháp môn mà điều dữ phát sinh làm cho nó mất đi. Và cái cuối cùng là điều dữ chưa phát sinh á, thì bằng mọi cách đừng có cho nó phát sinh. Bằng mọi cách đừng cho nó phát sinh. Điều dưỡng chứ phát sanh lạnh nó không phát sanh nghĩa là sao? Quý vị thấy trong đạo Phật á, Đức Phật tạo ra giới. Giới. Theo quý vị là, ví dụ quý vị là cư sĩ thọ năm giới. Vậy thì cái giới là cái gì quý vị? Quý vị phạm giới, quý vị gọi đi ngục không? Bậy không? Bậy mà tại sao bậy? Ai phạt? Ai phạt quý vị? Tự quý vị phạt quý vị chứ không ai phạt quý vị đâu. Tự mình phạt mình chứ không ai phạt mình. Cái giới của đạo Phật á, nó là cái hàng rào. Hàng rào ngăn cản người được làm mình bị ác thôi. Tôi lấy ví dụ như là, quý vị nhớ cái một thứ tư đó là điều ác chưa phát sanh á, thì bằng mọi cách đừng cho nó phát sanh. Tôi lấy ví dụ với rượu. Ở đây quý bà chắc ít uống rượu, thì mấy ông á sao uống rượu. Vậy thì nếu tôi là người theo đạo Phật, tôi giữ cái chuyện mà không có bắt điều ác chưa phát sanh, đừng làm nó phát sanh là tôi không uống rượu. Tại sao tôi không uống rượu? Bởi vì thấy uống rượu nó dễ, nó không có gì hết á. Nhưng mà từ cái chỗ rượu nó dắt tôi tới trăm vạn điều ác. Tôi lấy một cái vụ trong kinh Phật thường nhắc là có cho ông đó, ông rất là có hiếu với cha mẹ, rất là hiếu thảo với cha mẹ. Rồi đi săn á, thì bắt cả những cái thứ, những thịt thú rừng mang về đó ha. Chỗ nào ngon thì dâng cho cha mẹ trước. Còn cái chỗ nào dở thì để cho vợ con đem bán người khác. Rất là có hiếu. Thì hôm đó ông ta vào rừng, ông ta gặp con quỷ, quỷ la sát. Thì muốn ăn thịt ông ta. Thì ổng mới lại là ổng nói tội nghiệp tôi tù cha mẹ già, còn con dại. Ăn thịt tôi lấy gì làm sao tôi nuôi cha mẹ tôi được, tôi bỏ con tôi trai. Thì với lại sát nói nếu không muốn ăn thịt á, thì bắt tôi uống rượu. Phải uống rượu thì nó thả tôi, sợ nó làm tôi còn sống. Nghĩa là nếu không uống rượu thì nó ăn thịt ông này. Ông này ổng suy nghĩ à dễ. Giết cha mẹ thì tội nghiệp quá. Không xin lỗi, lần đầu tôi đã ăn thịt. Còn cái thứ hai không thịt ông này thì nó nếu không á, nếu không muốn chết á, thì nó về giết cha, giết mẹ và giết vợ con. Ông này ổng nói không được, cha mẹ tôi sinh ra từ nhỏ tới lớn, rồi ba năm nuôi dưỡng tôi thế này thế nọ, làm sao tôi giết được. Thì rốt cuộc á thì nó nói thôi vậy, nếu không vậy thì uống rượu. Nó là ăn thịt ông này nhé. Ông này ông đang nghĩ không cho hay không đừng giết ổng, bởi vì ổng có cha mẹ phải nuôi. Và cái thứ hai là ổng đòi nếu như không vậy thì để cho sống, phải về giết cha giết mẹ. Ông này cũng không chịu, ông nói bởi vì cha mẹ nuôi mình sao mình giết được. Vậy thì tới cái điều kiện thứ ba là uống rượu. Thì cái ông này ổng nghe uống rượu thì dễ, không giết cha nè, không giết mẹ nè, mình không chết sẽ uống rượu. Nhưng mà khổ thay là cái uống rượu đó, thì sao cũng bị say. Say thì cái uống rượu say đi về thì cha mẹ thương con mà. Tối đi săn về, thấy con không về, sợ xuống rừng làm hại, cha sẵn đứng đợi. Khi thấy con về cái hơi rượu mịt nồng đó, thì mới rầy. Cha mẹ thương con thì rầy, nó mày bây giờ hư hỏng uống rượu. Nghe cho mẹ rầy nổi sân, nổi sân giận lên, nó xô hai ông bà. Hai ông bà già bị xô chán chết. Rồi vợ thấy vậy nó sợ quá, nó chạy ra níu. Níu thì cũng đang giận, thì đá luôn bà vợ. Bà vợ cũng chết. Rồi tới đứa con. Là quý vị thấy rằng một cái điều dưỡng rất nhỏ, uống rượu thôi, vì nó dẫn tới hàng đủ thứ như chuyện khác hết trơn. Vậy thì khi chúng ta mà chúng ta giữ giới đó, tức là chúng ta ngăn ngừa không cho những người ác phát sinh. Quý vị thấy uống rượu thấy dễ quá, uống rượu ha, có chút nữa hả. Nhưng mà nếu chúng ta giữ cái giới không uống rượu, tức là chúng ta ngăn ngừa biết bao nhiêu người ác phát sinh ra. Thế rồi một cái giới khác là giới gì? Cái ví dụ năm giới quý vị đó, thứ nhất là gì quý vị? Không sát sanh. Cái thứ hai đó là gì? Không trộm cắp. Không trộm cắp. Vậy thì cái vụ trộm cắp đi. Trộm cắp là khi nào gọi là trộm cắp? Khi nào gọi là trộm cắp quý vị? Cái gì người ta không cho mình lấy là trộm cắp. Người ta không cho mình lấy là trộm cắp. Vậy thì á, chứ mình thấy cái gì đó, một cái đi ngang cái người thấy cho hoa đẹp muốn nhắc, mà mình muốn cái khởi ý là muốn nhắc cho hoa rồi đó, mình nói không được, mình phải đậu Phật, mình phải giữ năm giới, không trộm cắp. Vậy thì thay vì mình nhắc, mình phải đi xin cái người chủ nhà. Thì như vậy đó là cái điều ác chưa phát sanh, đừng làm cho phát sanh này nữa. Mình giữ năm giới để cho rõ ràng. Thì đây là năm bốn cái món căn bản. Một là tứ chính cần, là bốn món mà nên phải cố gắng, nên phải cần mẫn và giữ gìn đó. Là một là nếu được thiện á, đã phát sanh thì làm cho nó tăng trưởng, làm cho nó tăng trưởng. Chứ nếu không thì sao quý vị nó lùi. Thì tu hành á, một tháng chỉ hai ngày mà 20 năm nay rồi cũng chỉ tháng hai ngày, thì như vậy nó có tăng trưởng không? Không có tăng trưởng, nó dậm chân một chỗ, dậm chân một chỗ. Rồi niệm Phật, 3 năm trước niệm Phật, một đêm niệm được một sâu, 108 tiếng. Năm nay tới giờ dòm lại cũng một sâu, 108 tiếng. Thì như vậy có tăng trưởng không? Như vậy không có tăng trưởng. Nên phải một ngày một lên, chứ phải một ngày một lùi. Còn cái điều thiện mà chưa phát sanh á, thì phải làm cho nó phát sanh. Ví dụ hồi nào mình đi chùa nhiều, nhưng mà duyên bận rộn quá, ở với con với cháu không có gì phân chay. Bây giờ thôi nghĩ là bớt bớt chút rồi thôi mình ăn chay. Thì một tháng ăn chay được ngày cũng quý, hai ngày cũng quý. Không cần đợi ngày rằm ngày quá như thế nhé. Cứ mình thấy trong lịch hơn, nhiều khi cái ngày đó ngày cái ngày rằm ăn chay. Mà nhiều thì lý do gì nó cũng được. Vậy thì không cần đợi cái ngày rằm. Ngày nào ăn chay được thì ăn ngày rằm. Bữa ăn nào ăn chay được thì ăn bữa ăn. Chứ tôi thấy người bị nói với tôi, nó lỡ nhầm cái ngày rằm. Cái ngày 14, ngày 30 là ngày ăn chay mà không ăn chay được. Mình cho hỏi từ những ngày kia 17, 18, 20, 21 để nó ăn như vậy đâu có nhầm, nó không cần cũng nhầm. Cái mục đích của ăn chay là làm cho mình lớn và lòng từ bi, thấy không? Nó không phải là đợi đúng ngày đó mới ăn. Đúng ngày nó ăn được thì quý, còn không ăn được thì một bữa ăn chay cũng quý. Một bữa ăn cũng quý, một ngày không cần ngày nào, ăn giờ nào ngày nào cũng được, miễn là ăn chay thôi. Thì là quý vị đi làm hay đi là có việc bận rộn trong gia đình đó, thì sắp xếp ngày rằm ăn được tốt, ngày 30 ăn được tốt. Còn vì lý do nào bất khả kháng không ăn được thì ngày khác mình ăn cũng được. Cái đó là cái quan trọng. Còn cái điều dữ mà phát sanh rồi đó thì cố gắng làm cho nó đừng phát sanh. Còn cái điều dữ chưa phát sanh đó thì bằng một cách ngăn chặn nó thì chưa phát sanh, rất là quan trọng. Ở đây quý vị chắc truyền nói với bà chắc truyền trầu, ông chắc truyền thuốc, phải không? Cái truyền trầu cũng truyền thuốc, cái đó là dữ hay lành quý vị? Cái cầu mà tôi không dám nói, những cái thuốc nó dữ, thuốc nó dữ, mà ai mà có nhiều thuốc rồi á, bỏ thuốc cũng biết khổ. Hồi đầu thì sao quý vị không biết hút? Tập hút. Ăn trầu hồi đầu đâu biết ăn, tập ăn. Tập ăn thì muốn bỏ không được. Đi chùa cũng ráng lần cho miếng trầu mà. Thì tại sao vậy? Tại vì mình tập. Cha sinh mẹ đẻ đâu có ăn trầu. Tại mình tập. Phải không? Vậy thì ở đời mình có những cái mình tập, mà những cái đó là những cái hại. Rất là hại. Tôi nhớ có một câu thuật ngữ người Pháp tôi nói như vậy. Mà nói tập quán xấu á, lúc đầu nó là người khắc. Cái tập quán xấu nó là cái người khắc. Nó tới nhà mình nó ở, nhưng một lúc nào nó trở thành ông chủ. Nó trở thành ông chủ, tại sao vậy? Là khắc người ta mình mời. Mẹ mình, cha mẹ mình sinh ra đâu biết ăn trầu, đâu biết hút thuốc, đâu biết uống rượu. Đó. Mình mời nó vô, nó là người khắc, lúc đầu mình mời. À bờ cái nào mời vô, mời anh uống, mình uống. Chỉ cần mời rượu vô nhà mình bữa, hai bữa, ba bữa. Lúc đầu là khách. Bởi vì khách là tại sao mình muốn đủ đi. Lúc nào mình đủ, mình mời lúc nào nó ở chứ nó đi. Nhưng mà một thời gian sau nó ra thành chủ. Ra thành chủ. Là tại sao thành chủ? Là khi đó đó, mình là nô lệ cho nó. Nó hết cái rượu rượu nha. Không có rượu phải mua, gió cái lạnh đùng phải đi mua rượu. Đó là mình đầy tớ nó rồi. Nó thành chủ mình rồi. Thấy không? Ví dụ như là cái ăn trầu cũng vậy. Để mà một ngày nữa ngày nhớ cái trầu thì sao giờ? Niệm Phật niệm cũng không được. Nấu ăn nó phải nhớ trầu, phải đi mua trầu ăn. Thì cái đó mình làm chuột, mình làm nô lệ của nó. Mà ở thời đó quý vị, mình chỉ cho coi có nhiều cái mình làm nô lệ. Rất là nhiều. Nhất là qua Mỹ, mình làm nô lệ cho nhiều cái. Quý vị thấy không? Ở Việt Nam đó, có những cái mình không có làm nô lệ. Tương đối mình ít. Qua đây rồi thì sao? Tôi thấy tội nghiệp lắm. Qua đây rồi có nhiều người nô lệ những cái không đáng nô lệ. Cái xe, cái quần, cái áo, chút cũng nô lệ. Để cho mình nghĩ cái con nhà xưa thì sao mình không có? Bây giờ mình có, mà có rồi phải nô lệ phục tùng đó. Lúc đầu thì mình làm chủ, một thời gian sau nó là làm chủ của mình. Để mình bị nó. Đạo Phật á, quan trọng là ngăn ngừa. Mình ngăn ngừa mình bớt chừng nào hay chừng nấy. Bớt chừng nào hay chừng nấy. Cái đó mình có quá rồi thì mình nô lệ nhiều cách nhất lợi. Tùy thuộc quá nhiều. Vậy thì bốn cái quý vị nhớ nha. Điều thiện, có chứng đỉnh điều thiện rồi á, thì ráng làm cho cái điều thiện nó lớn lên. Cái điều thiện chưa có thì ráng làm cho nó có. Cái điều ác đã có rồi đó thì ráng làm cho điều ác hết đi. Và cái điều ác chưa có bằng mọi cách chặn cho nó được sanh ra. Vậy thì đó cái trong cái chuyên môn đạo Phật là tính chánh cần, là bốn điều quan trọng mà mình phải cố gắng mình làm. Thì sau cái bốn tính chánh cần thì có bốn cái gọi là cái trong này thì có là năm căn, năm lực, vân vân. Thì sau khi mà cái tứ chánh cần thì có gọi là trong đạo Phật là có tứ nhiễm túc, tức là cũng trong 37 phẩm trợ đạo á. Tứ nhiễm túc là có bốn mấy món như vậy là dục, là tinh tấn, nhất tâm và quán. Thì dục là gì? Dục á là mong muốn. Thì quý vị thấy rằng trong đạo Phật thì thường ta hiểu lầm, ta nói rằng cái người tu là Phật phải diệt dục, phải không? Mình có nghe không? Cái tu là Phật phải diệt dục. Nhưng mà trong đạo Phật thì có một cái món gọi là cái bốn món là cái nhiễm túc là dục rồi. Dục nhiễm túc, tinh tấn nhiễm túc, thức tâm nhiễm túc và quán nhiễm túc. Vì là trong đạo Phật khuyên mình á, dục là cái lòng ham muốn. Vậy thì có hai cái mặt trong đạo Phật. Nếu chỉ hiểu đạo Phật là diệt dục không á, là sai. Là vì đạo Phật có mặt diệt dục, và ngược lại có một mặt khác là phải làm cho cái lòng dục mình nó tăng trưởng. Cái dục nào đáng diệt, cái dục nào tăng trưởng. À, như đạo Phật cái dục làm lành tăng trưởng. Tôi muốn xuất của giết người, tôi muốn đó là tôi muốn ác. Vậy thì cái muốn ác, cái dục ác phải bỏ. Mà ngược lại cái dục lành á, thì phải làm nó tăng trưởng. Mà trong đạo Phật, dục nguyện tốt á, là muốn làm cho cái lòng mong muốn của mình, cái như ý của mình. Vậy thì cái mong muốn nào của tôi muốn chân thật nhất trong đạo Phật? Cái gì trong đạo Phật, vậy cái muốn nào tôi muốn đúng nghĩa của đạo Phật của mình là? Vậy là Đức Phật dạy quý vị muốn một điều thôi. Cái điều đó là gì? Quý vị muốn gì? Quý vị vô trong đạo Phật, quý vị đi chùa nè, quý vị lại Phật, quý vị tụng kinh, quý vị nghe giảng, quý vị muốn thiết, quý vị muốn gì mới làm vậy? Sửa hoài, biết gì nào cho nó hết. Cái quan trọng cái muốn quan trọng nhất là quý vị phải có khi quý vị đi chùa, quý vị muốn thành Phật. Thành Phật nó thẳng như vậy, và đi chùa để làm gì? Cái đi chùa cũng muốn thành Phật, cái đó là cái quan trọng. Tại sao vậy? Bởi vì sở dĩ Đức Phật mà bỏ ngai vàng, bỏ vợ đẹp, bỏ con khôn là vì mình, là vì mình, thấy không? Mà vì mình tải cái Đức Phật vì mình. Đức Phật làm như vậy, sở dĩ như vậy là vì muốn cho tất cả chúng sanh đều thành Phật như Ngài. Ngài không có chỉ cái ngôi Phật hay chỉ riêng Ngài có, không không. Mà muốn tất cả chúng ta đều là Phật. Đều là Phật. Phật tử là con Phật. Vậy còn mình nữa thì sao? Mình không dám. Mình đi chùa thì bắt có cầu gì? Cầu gì quý vị? Có chuyện gì đó mới tới chùa, ha? Có ai bệnh hoạn trong gia đình đó, tới chùa lại Phật cái cầu an. Ai mua bán mà ngang gì đó, mở cửa hàng tới chùa cúng chút đỉnh đi, mua cầu gì, mua mai bán đất. Cái dục đó là cái dục sai, cái dục lầm. Mà cái người đạo Phật, người ta đạo Phật không có cái lòng mong muốn cao độ nhất, coi như cao cả nhất đó, là muốn